Ông Nguyễn Xuân Hiến ở Lâm Đồng có trình bày về chứng bệnh của con ông năm nay 6 tuổi bị dị ứng mũi kèm theo chứng hen suyễn. Trong hai kỳ giải đáp trước, bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi, đã giải thích cặn kẽ về chứng dị ứng mũi. Kỳ này, bác sĩ Hiền sẽ giải thích tiếp về chứng hen suyễn và cách chữa trị.
Để nói tổng quát thì bệnh suyễn nó có nhiều nguyên nhân gây ra và cùng một cái bệnh nhân có thể nhiều yếu tố khác nhau góp lại để gây bệnh suyễn. Thì Tường cũng nên nhắc lại một số khái niệm về cơ cấu của bệnh hô hấp để cho chúng ta nó hiểu cái bệnh suyễn là thế nào. Thì khi chúng ta thở vào, không khí đi vào mũi hoặc miệng qua ống khí quản. Khí quản là cái ống mà chúng ta rờ trên cổ, cái ống cứng cứng đó là cái trachea đó. Là cái ống cứng cứng đó thì nó nằm chính giữa cổ. Và sau đó không khí được phân phối khắp các vùng trong phổi nhờ những cái nhánh ống càng ngày càng nhỏ hơn, tua tủa ra như hình những cái rễ cây. Những cái ống này gọi là phế quản, tiếng Anh gọi là bronchi. Những cái phế quản đó đem không khí đến những cái túi nhỏ tầng cùng gọi là phế nang, gọi là alveoli. Là những cái túi nhỏ cuối cùng không khí nó tới đó. Và khi chúng ta thở ra thì không khí được đẩy ngược ra từ các phế nang và thoát ra ngoài miệng hoặc là mũi. Đường kính của những cái phế quản nói trên được điều chỉnh ở mức tối hảo để đáp nhu cầu của cơ thể. Thì nói một cách giản dị là các phế quản phải được mở rộng vừa đủ để không khí đi ra đi vào. Yếu tố này, cái yếu tố là cái phế quản để nó nở rộng nhiều hay ít thì tùy thuộc rất nhiều vào yếu tố kiểm soát, một yếu tố làm cho nó nở cuống phổi. Và ngã khác thì hoặc là làm co cái cuống phổi lại. Ví dụ như khi la sợ sệt trước một cái tai họa nào sắp xảy ra thì khiến ta phải tranh đấu hoặc là trốn chạy đó, thì tuyến thượng thần tiết ra chất adrenaline làm cho trong máu giúp ta đối phó với các cái stress đó. Thì một trong những cái tác dụng của chất adrenaline là làm cho cuống phổi nở ra để chúng ta đem hơi, đem không khí vào nhiều ở trong phổi. Trong trường hợp người bị suyễn thì cái cuống phổi nó nhạy cảm một cách bất bình thường và nó dễ co thắt lại. Nếu cháu bé mà bị suyễn mà nó ngửi phải một cái chất làm cuống phổi khó chịu, hoặc bị một cái bệnh siêu vi trùng, siêu vi đó, virus nào đó, hoặc nó ra không khí lạnh, cái không khí nó đang ở ngoài nó lạnh, nó chưa có sưởi ấm kịp, nó vô thẳng vô trong cái cuống phổi của nó, thì làm cái nhiệt độ trong cuống phổi thay đổi đột ngột. Thì ở trong những cái trường hợp đó, cái cuống phổi của em bé bị suyễn nó thắt lại. Và cộng thêm vào đó những cái chất nhờn được tiết ra nhiều, và cái niêm mạc, tất nhiên là cái những cái màng tế bào mà nó lót ở trong cái lòng cuống phổi đó, nó sưng lên thêm, thì cộng lại hai cái đó nó làm cho cái cuống phổi nó bị nghẹt thêm. Các biến cố này làm cho lòng cuống phổi là nhỏ lại rất nhiều và không khí đi qua một cách khó khăn, thì tạo nên một cái tiếng vi vu như là cái tiếng sáo diều nếu mà chúng ta xài ống nghe để nghe vào ngực của cái người bệnh đó, hoặc là áp cái lỗ tai nhà xong nhiều khi mình ngồi cách người ta chừng vài tấc mình cũng có thể nghe được cái tiếng đó. Thì cái tiếng đó gọi là wheezing. Thì người Việt Nam mình gọi là khò khè, nhưng mà cái tiếng khò khè của chúng ta nó mô tả cả nhiều thứ khác, kể cả cái tiếng mà của đứa bé nó thở lúc nó nghẹt mũi, nên cũng không có được là chính xác cho lắm. Đó là những cái điểm căn bản để cho cha mẹ bệnh nhân hiểu được những nguyên tắc của cái bệnh suyễn và để chúng ta hiểu những cái điều sắp vàng sau đây. Thì nói chung nguyên tắc cái điều trị bệnh suyễn là làm sao cho các cái phế quản, các bronchi đó, cái ống mà dẫn hơi ở trong phổi đó, nó đừng bị co thắt lại hoặc là nó bớt co thắt lại và làm giảm bớt các chất nhớt làm cho nghẹt cuống phổi. Một số thuốc có tác dụng làm nở cuống phổi hiện nay thường nhiều nhất, thường xài nhất gọi là albuterol, viết là albuterol. Cái tên thương mại thường gặp là Ventolin, Ventolin, hoặc là cái tên khác là Proventil, là Proventil. Thì nếu con bạn dùng các thuốc suyễn này thì bạn nên theo đúng liều lượng được bác sĩ quy định rất chặt chẽ. Nếu mà mình dùng thuốc không có đều đặn, sẽ có những lúc cơ thể cháu không đủ thuốc và cháu có thể khò khè trở lại. Nếu mà mình không xài đúng liều thì có thể bệnh không bớt, hoặc là nếu xài nhiều quá thì là nguy hiểm. Một số thuốc được xài dưới dạng là xịt thì gọi là metered-dose inhaler, tức nghĩa là một cái ống để cho mình hít hơi thuốc vào mà một cái liều thuốc nó được đo chính xác. Viết tắt gọi là MDI, tiếng Việt Nam gọi là MJE đó. Thì khi mình người ta có xài một cái ống bằng plastic gọi là cái spacer, thì mình gắn cái ống đó vào cái ống MDI đó vô cái spacer đó, rồi mình bơm thuốc thì cái thuốc nó nằm ở trong cái ống đó, và cái đầu kia nó có một cái mask hoặc là nó có một cái ống để cho đứa trẻ nó ngậm vào. Thì khi bệnh nhân ngậm một đầu ống đó, hít cái hơi đó vào hoặc là cái đứa bé nó không có ngậm được, nó không tự hít được, thì nó có một cái mask nó chụp lên mặt và là cái miệng, lên miệng và cái mũi của nó. Thì lúc nó khóc hoặc là nó la rồi nó hít hơi vào thì cái hơi nó sẽ theo đó vào trong cái phổi của nó. Còn nếu như chúng ta không có xài được cái inhaler cộng với lại cái ống aero chamber đó thì có thể xài một cái máy bằng điện nó bơm cái thuốc ra rồi ụp lên em bé cho em bé thở, thì cái đó gọi là cái máy nebulizer. Thì những cái thuốc mà xịt bằng MDI là metered-dose inhaler hoặc là bài nebulizer hiện nay rất thịnh hành trong cái việc chữa trị cho những cái người bị suyễn, nhất là những em bé bị suyễn. Và tuy nhiên chúng tôi cũng đến nhắc lại một lần nữa là phải cẩn thận, là dùng đúng cách và dùng nhiều vẫn có thể nguy hiểm, vì mình đừng có lầm tưởng là cái đó là cái hơi nó ra thôi, thành muốn càng xài nhiều càng tốt, là như vậy là nguy hiểm, là vì trong cái hơi, trong cái không khí mà bơm ra đó nó có thuốc và cái thuốc đã đi thẳng vào phổi của người bệnh. Thì nói chung nếu bệnh nhân không có thuyên giảm thì nên dùng điện thoại cho bác sĩ biết sớm để tính toán lại liều lượng hoặc là đổi thuốc khác hoặc là đổi chiến thuật trị liệu. Nếu bệnh nhân cứ bị triệu chứng dai dẳng, phải dùng albuterol là cái thuốc làm nở cuống phổi nhiều lần trong tuần và hoặc là nhiều lần trong ngày, liên tục như vậy, thì bác sĩ có thể sẽ dùng thêm một cái chất thuốc thứ nhì, đó là những cái chất corticoid mà xài bằng cách hít vào phổi, thì cũng xài một cái ống thuốc gọi là inhaler như là cái thuốc cho albuterol như vậy, cũng gọi là MDI là metered-dose inhaler, cho bệnh nhân hít vào hàng ngày. Mà cái thuốc này là không phải dùng những lúc mà cái bệnh nhân bị cấp tính mới xài, mà phải dùng hàng ngày. Dù có không có triệu chứng hay là có triệu chứng cũng phải dùng đều. Thì cái thuốc đó, một cái tên thương mại thường hay gặp, loại là Flovent, là F-L-O-V-E-N-T. Cái tên generic của nó là Fluticasone, F-L-U-T-I-C-A-S-O-N-E. Hoặc là chúng ta có thể xài cái máy điện nebulizer mà chúng ta nói hồi nãy để cho thuốc albuterol, thì chúng ta xài cái thuốc máy đó để bơm một cái chất corticoid. Hiệu thương mại của nó là Pulmicort, P-U-L-M-I-C-O-R-T, để bơm hàng ngày một hoặc là hai lần cho những cái đứa trẻ mà nó cần, ngoài cái chất mà albuterol nó cần thêm một cái chất nữa để kiểm soát cái bệnh suyễn của nó. Thì thêm một lần nữa là những cái thuốc này cũng phải được bác sĩ biên toa và theo dõi kỹ lưỡng lúc dùng, và cha mẹ chỉ nên dùng đúng đến lời chỉ dẫn, đừng có bao giờ tự tiện xài theo thói quen, và nhất là đừng có xài quá liều. Hiện nay thì có một thứ thuốc nó kết hợp cái chất làm nở cuống phổi và một cái chất corticoid, mà cái ống thuốc đó cái hình là như cái dĩa đó, nó gọi là Advair Discus. Advair viết là A-V-V-A-I-R, Discus là có nghĩa là cái gì, viết là J-E-S-C-U-S. Thì ở bên Anh á, cái thuốc này thì nó có cái tên khác, nó gọi là Seretide, viết là S-E-R-E-T-I-J-E. Thì trong cái thuốc này nó có hai loại, một cái loại là nó như là cái albuterol nó làm nở cuống phổi nhưng mà cái tác dụng nó kéo dài hơn, thì cái tiếng Anh trong trường hợp nó gọi là long acting beta 2 agonist. Và cái thuốc kia là cái giấc corticoid mà chúng ta đã nói ở trên, và cái chất này gọi là fluticasone, nó làm có tác dụng, nó làm giảm viêm, nó làm giảm đờm ở trong cái cuống phổi. Thì Advair có ích trong những cái trường hợp mà hen suyễn khó trị bằng một chất albuterol dùng một mình, nhưng mà thuốc này chúng ta nên nhớ là cái cơ quan FDA của Mỹ có cảnh báo là cái thuốc salbutamol nếu mà trong một số trường hợp có thể tăng cái tử vong liên hệ đến bệnh suyễn. Tất nhiên là những cái trường hợp bị suyễn mà chết á, có thể là tăng trong cái nhóm những cái người xài Advair. Đó là cái cảnh báo, cái warning của cái FDA Mỹ. Những cái ý niệm ở trên hy vọng có thể giúp cho thính giả của chúng ta hiểu được những nguyên tắc chung mà bác sĩ áp dụng lúc chữa bệnh dị ứng mũi và chữa suyễn bằng thuốc men, và do đó có thể bệnh nhân có thể bàn cãi với bác sĩ về những cái điều gì mình muốn biết. Trong cái trường hợp của bé 6 tuổi ở đây, tôi xin nói thêm những cái yếu tố này rất là quan trọng đối với là những cái người bị dị ứng về phổi cũng như dị ứng về mũi, là những cái yếu tố về môi trường sống, và chúng ta nên tránh những cái điểm như đây. Thứ nhất là về vệ sinh nhà ở, về phòng ngủ, ở trong phòng ngủ sẽ cũng có thể có những cái chất mà nó gây dị ứng nhiều, thì chúng ta không có nên để đồ nhiều, đừng có để bụi bặm ở trong phòng ngủ nhiều. Cái yếu tố về quan trọng đứng về cái bệnh suyễn là hiện diện của những con gián, những cái con gián tiếng Mỹ nó gọi là cockroach. Thì trong những cái nghiên cứu gần đây, người ta thấy sự hiện diện những con gián ở trong cái môi trường sống của cái người suyễn là một cái yếu tố quan trọng gây ra những cái triệu chứng khó thở, triệu chứng wheezing suyễn ở những cái người đó. Những cái thú nuôi ở trong nhà như chó, mèo, chim đều có thể cho những cái nước dại, những cái chất da của nó ở trong không khí hay là rớt ở dưới đất, rồi nó tung lên là đi vào cuống phổi của cái người bệnh, như là chúng ta đã nói về dander, những cái chất dander nói ở trên, animal dander. Giường chiếu bụi bặm, những cái cây kiện trồng nhiều có thể làm cho ẩm thấp ở trong nhà, những cái chỗ ẩm thấp có thể mốc meo, và mốc meo là những cái yếu tố gây dị ứng nhiều. Ngoài ra, càng với đời sống càng ngày càng theo nếp sống hiện đại của các xứ Tây Phương, thì có thể ở Việt Nam cũng sẽ nhiều những chất hóa học, những chất phân bón, những xăng nhớt, đồ xịt chùi bàn ghế, thuốc sát trùng chúng ta chất ở trong nhà hoặc là những cái phùng bên cạnh đều có thể làm giảm cái chất lượng của cái môi trường không khí, môi trường sống ở trong nhà. Chúng ta nấu nướng nhiều trong nhà cũng có thể gây khói, gây các hơi từ các chất đốt. Và điểm rất quan trọng nhất là đối với người Việt Nam hiện nay, là cái người lớn hút thuốc lá ở trong nhà là một cái yếu tố rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe về hô hấp của các em bé, dù các em bé đó có bị dị ứng hay là có bị suyễn hay không. Và thêm một điểm có tính cách, nhiều khi có tính cách đến nguy hiểm có mạng sống của những cái người trong nhà, là nếu mà cái garage, cái nhà xe nó sát ở trong nhà, nếu xe gắn máy, xe hơi mà nổ trong một cái khoảng trống thông với cái nhà chính thì có thể gây ngộ độc, ngoài cái chuyện mà gây ô nhiễm không khí. Và những cái yếu tố này đều rất quan trọng trong việc gây ra bệnh, làm cho bệnh nặng hơn, từ cái bệnh dị ứng mũi cho đến những bệnh đi kèm theo như hen suyễn, viêm phế quản, sưng tai giữa, mà chúng ta thấy cái em bé mà chúng ta đang bàn ở đây là đều có đủ trong những cái chứng bệnh như vậy. Thì cha mẹ của em bé có đặt vấn đề là có nên, có nhiều người ta xuyên dọn đi chỗ khác thì mới chữa được. Thì khí hậu là tất nhiên là thời tiết có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến các bệnh này. Thì thường những cái người suyễn sẽ dễ khò khè. Lúc mà trời lạnh, họ hít cái không khí lạnh và đi thẳng vô trong ruột, trong cuống phổi, làm các đường hô hấp nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột. Thì ta có thể giảm thiểu cái tác dụng này bằng cách cho cháu mặc áo quần đủ ấm, nhất là dùng khăn quàng cổ xung quanh cổ cho cái nhiệt độ trong cổ nó đừng có xuống thấp, quấn luôn xung quanh vùng miệng mũi để không khí nó đi vào đường hô hấp thì nó được ấm hơn trước khi nó đi vào phòng đường hô hấp. Hoặc là chúng ta có thể xài những cái khẩu trang, tiếng Anh gọi là cái mask, những giống như những cái người ta đi trượt tuyết, người ta mang cái khẩu trang để cho cái hơi ấm đó, để giữ cái hơi ấm chung quanh vùng mũi và miệng. Thì nói chung ở Mỹ ít khi mà bác sĩ khuyên bệnh nhân dời đi vùng khác. Ở nước Mỹ này nó có đủ khí hậu, vùng sa mạc, vùng nhiệt, vùng gần bờ biển hay vùng tuyết, nó có đủ thứ khí hậu khác nhau. Nhưng mà ít khi bác sĩ khuyên bệnh nhân phải dời gia đình đi chỗ khác là vì vùng đó khó khăn cho bệnh dị ứng mũi của bệnh nhân hoặc là bị suyễn cho bệnh nhân. Thì những cái vùng ấm hơn ở Việt Nam như là Sài Gòn hay là các thành phố gần biển đi nữa thì cũng có thể có mức ô nhiễm rất cao so với Lâm Đồng, Đà Lạt, tôi đoán như vậy, và có thể còn tệ hại hơn cho bệnh nhân. Và cái điểm này thì chúng ta nên cân nhắc kỹ càng trước khi dọn nhà đi, chỉ về yếu tố bệnh của em bé. Đó là chưa kể những tác động do thay đổi lối sống, công ăn việc làm, tâm lý của đứa trẻ bị xáo trộn vì nó thay đổi bạn bè, nó thay đổi bà con, môi trường. Và nói chung thì thường thường dù cho có dọn đi nơi khác, theo cái kinh nghiệm ở bên Mỹ thì sau một cái thời gian vài tháng, vài năm, bệnh nhân thấy đỡ hơn là vì đi qua một cái vùng khác, những cái chất sinh kháng thể nó khác. Thì người bệnh cũng bắt đầu dị ứng với những cái allergen, những cái chất sinh kháng thể nơi mình mới dọn đến. Thành ra nói chung dọn nhà đi nơi khác cũng không có kết quả gì khả quan cho lắm. Thì tôi xin ước mong buổi nói chuyện này có thể làm sáng tỏ một số ưu tư của quý vị phụ huynh, và xin cảm ơn.
Xin cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền.